Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, mùng 8 tháng 9 năm 2008 gồm có: Tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican ngỏ lời với khoảng 8.000 tín hữu tụ họp nhau trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican nhân buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua mùng 3 tháng 9. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã giải thích kinh nghiệm trở lại của Thánh Phaolô trên đường Damasco như là một biến cố khách quan của một sự việc cụ thể là gặp gỡ với Chúa Kitô. Sự trở lại của Thánh Phaolô không phải là một động thái tâm lý nội tại. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Đối với tôi, điều hiển nhiên là cuộc đổi chiều này trong đời sống của Thánh Phaolô, cuộc biến đổi trọn cả con người Ngài, không phải là kết quả của một diễn biến tâm lý, của một tiến trình trưởng thành hay của một tiến bộ trên bình diện tri thức và luân lý. Nhưng cuộc biến đổi này không đến từ bên trong, mà đến từ bên ngoài. Và đối với Đức Benedicto thứ 16, cuộc trở lại của Thánh Phaolô không phải là kết quả của suy tư của thánh nhân, nhưng là kết quả của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một biến cố đã biến đổi Thánh Phaolô. Do đó chúng ta hiểu thêm lời dạy của Đức Thánh Cha như sau: Kitô giáo không phải là một triết lý mới hay một nền luân lý mới. Vì thế, theo ý của Đức Thánh Cha, chúng ta chỉ là người Kitô nếu chúng ta gặp được Chúa Kitô. Người ta không thể nói về sự trở lại Kitô giáo nếu không đặt Chúa Giêsu Kitô vào chỗ thứ nhất, bởi vì chính Chúa là đứng xác định cho căn cước Kitô của chúng ta. Nếu ngày nay Chúa Kitô không biểu lộ chính mình như Ngài đã làm thế với Thánh Phaolô, thì con người ngày nay có thể gặp Ngài trong việc đọc Kinh Thánh, trong kinh nguyện, trong sinh hoạt phụng vụ của giáo hội. Chỉ chính trong cuộc gặp gỡ thật sự này với Đấng Phục Sinh mà chúng ta thật sự trở thành người Kitô. Tin Roma. Tuần qua, tại Dar es Salaam, thủ đô Tanzania, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã tổ chức hội nghị 4 ngày về việc rao giảng phúc âm theo chủ đề tiến đến việc tái rao giảng phúc âm cho xã hội Phi Châu trong cách thức phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Ngỏ lời trong đại hội, Đức Hồng Y Renato Martino đã chính thức giới thiệu tập sách Toát yếu học thuyết xã hội của giáo hội, là tập sách đã được hội đồng phát hành vào tháng 10 năm 2004. Đồng thời Đức Hồng Y Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cũng cho biết rằng hội đồng sẽ công bố một văn kiện mới phân tích nạn nghèo đói trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đức Hồng Y đã quả quyết rằng, từ Công đồng Vaticano thứ hai, quyết chọn ưu tiên phục vụ anh chị em nghèo cùng là một trong những đặc điểm của học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Nạn nghèo cùng và nhất là sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng giữa các vùng, các đại lục, các quốc gia và cả trong nội bộ của một quốc gia là một trong những vấn đề bi thảm nhất mà thế giới ngày nay đang phải đương đầu. Đức Hồng Y Martino giải thích thêm rằng, văn kiện mới của Hội đồng Tòa Thánh nhắm mang đến những câu trả lời cụ thể cho vấn đề nghèo cùng, một cách phù hợp với học thuyết xã hội của giáo hội. Đây có thể nói là một lối tiếp cận nạn nghèo cùng, một cách phù hợp với tinh thần phúc âm, để giải quyết nạn nghèo đói, và nêu ra trên bình diện quốc gia và quốc tế, nêu ra những kẻ có trách nhiệm chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, vừa đồng thời gây ý thức trong giáo hội về vấn đề nghèo đói và về những người nghèo trên thế giới. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, công việc rao giảng phúc âm phải dẫn đưa giáo hội đến việc ưu tiên phục vụ người nghèo và đề ra chương trình canh tân xã hội từ những nhu cầu của người nghèo. Tin Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. Trong số báo ra hôm thứ Năm mùng 4 tháng 9, tờ Wall Street Journal của Hoa Kỳ, chuyên mục Á Châu, đã nhận định rằng chính quyền của Tổng thống Bush sẽ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt, xét về những thành tích bất hảo của nhà cầm quyền Hà Nội liên quan đến việc vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo một cách rất có hệ thống. Tờ báo viết như sau. Cuối tháng này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đưa ra phúc trình thường niên về tình trạng tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Những biến cố gần đây tại Việt Nam cho thấy chương nói về nước này chắc chắn hay ít là sẽ không có gì tích cực. Được biết, trong hai tuần qua, hàng trăm người công giáo ở giáo xứ Thái Hà đã liên tục biểu tình đòi trả lại tài sản của giáo xứ đã bị Cộng sản chiếm trong thập niên 1960. Giáo xứ hiện nay cần xây một nhà thờ mới để có chỗ cho sự gia tăng giáo dân. Cha Matthew Vũ Khởi Phụng đã cho chúng tôi biết như trên qua đường dây điện thoại. Nhiều anh chị em giáo dân được tường trình là đã bị công an đánh đập dã man khi họ dự các buổi lễ cầu nguyện trong hòa bình. Đây là một phần trong cách thức phản kháng đang được hình thành bởi những người công giáo, trong khi mưu tìm việc đòi lại những tài sản đã bị chiếm đoạt từ rất lâu. Người công giáo không chỉ là các tín hữu duy nhất phải đối diện với những vấn nạn do nhà nước, do đảng Cộng sản lãnh đạo gây ra. Cuối tuần qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, một ủy ban độc lập thuộc Tòa Bạch Ốc, đã đưa ra báo cáo mới nhất về Việt Nam. Ủy ban đã thu thập các tài liệu về hàng loạt các lạm dụng, từ những cuộc tấn công chống lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cho đến những việc cấm đoán các tôn giáo bản địa của Việt Nam như Hòa Hảo và Cao Đài. Trong nhiều tỉnh, chính quyền địa phương cấm trẻ em Tin Lành theo học các trường trung học, khi viện dẫn các lề luật kinh điển thủ cụ của Cộng sản, trong đó loại trừ việc giáo dục cho con em các gia đình theo đạo. Các tín hữu của nhiều tôn giáo đôi khi cũng bị buộc phải từ bỏ niềm tin của mình, dù cho chế độ Hà Nội đã hứa chấm dứt tệ nạn này. Với cách hành xử có hệ thống như thế, Bộ Ngoại giao có lẽ sẽ đưa Việt Nam trở lại vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo. Tin Việt Nam. Chiều ngày 2 tháng 9, Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt cùng với 12 linh mục giáo phận Bắc Ninh đã long trọng dâng thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ Tam Đảo thuộc giáo phận Bắc Ninh. Có tới hơn 2.000 giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận như Đại Lãm, Ngọ Xá, Đại Điền, Dân Trù, Yên Mỹ, Vĩnh Yên, Hòa Loan, Hữu Bằng, Vinh Tiến, Thống Nhất đã đến tham dự thánh lễ. Đây là một con số kỷ lục về số lượng người tham dự thánh lễ tại nhà thờ Tam Đảo từ trước đến nay. Giáo dân ngồi chật kín trong và xung quanh nhà thờ. Cả một khối giáo dân đông đảo như muốn ôm chặt lấy ngôi thánh đường vừa được chính quyền trao trả lại. Trước thánh lễ vài tiếng đồng hồ, hơn 2.000 giáo dân đã tụ họp đông đảo tại khu nhà thờ, náo nức chờ đợi giây phút hân hoan chào đón Đức Tân Giám mục kính yêu. Đức cha hết sức cảm động trước tình cảm của mọi thành phần dân Chúa Bắc Ninh dành cho Ngài, đặc biệt tại ngôi thánh đường Tam Đảo này. Đức cha đã ngỏ lời với cộng đoàn như sau. Sau hơn nửa thế kỷ mòn mỏi đợi chờ, hôm nay mọi người đã thỏa lòng mong ước được vào ngôi thánh đường của mình để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho giáo phận Bắc Ninh và cho đất nước Việt Nam được hưởng quốc thái dân an. Đức cha cho biết, trước đây, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng đã muốn nhà thờ Tam Đảo nhận tước hiệu nhà thờ Nữ Vương. Nay Đức cha muốn thêm vào tước hiệu đó là nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Bởi vì, nếu hiểu hòa bình là im tiếng súng, là không phải đấu tranh chống giặc ngoại xâm, thì hiện nay Việt Nam đã có hòa bình. Nhưng, nếu hiểu hòa bình một cách sâu xa hơn, như là trạng thái mọi người dân sống thái hòa, bình an, thì hiện nay Việt Nam vẫn chưa có hòa bình. Người dân vẫn hằng ngày phải đấu tranh vật lộn dưới sức đè nặng của bao thứ giặc, giặc dốt, giặc đói, giặc gian dối, bất công xã hội, sự vô cảm trước nỗi đau của dân chúng. Vì thế Đức cha muốn kêu gọi mọi người, nài xin Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, ban ơn phù giúp cho con cái mẹ, cho dân tộc Việt Nam. Đức cha mơ ước nhà thờ Tam Đảo sẽ là nơi hành hương của nhiều người trong cũng như ngoài giáo phận Bắc Ninh và cả những du khách quốc tế. Tam Đảo sẽ không chỉ là nơi có khí hậu mát mẻ, mà còn là nơi tràn ngập những làn gió mát tâm linh, những làn gió hiền hòa làm mát dịu lòng người. Tưởng cũng nên biết rằng nhà xứ Tam Đảo nằm trên khu du lịch Tam Đảo do người Pháp khai sinh. Tam Đảo cách tòa giám mục Bắc Ninh 90 cây số. Vì ở độ cao nên khí hậu Tam Đảo rất mát mẻ, dễ chịu. Khởi đầu khi thành lập vào năm 1906, giáo xứ có gần 200 giáo dân với ngôi nhà thờ bằng tranh lá. Năm 1937, giáo xứ đã xây dựng ngôi thánh đường hiện nay theo lối kiến trúc Pháp với chiều dài 26 thước và rộng 11 thước. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chủ trương tiêu thổ kháng chiến đã làm cho toàn bộ những ngôi biệt thự tại Tam Đảo bị phá hủy hoàn toàn. Nhà thờ là công trình kiến trúc duy nhất được bảo toàn. Tuy nhiên, từ năm 1954, nhà thờ bị chính quyền quản lý và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trừ mục đích chính đáng là thờ phượng Thiên Chúa. Sau nhiều lần đối thoại qua lại, ngày 8 tháng 8 năm 2008, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã có thiện chí trao trả lại nhà thờ Tam Đảo cho chủ sở hữu đích thực của nó là giáo phận Bắc Ninh. Hiện tại, sau hơn nửa thế kỷ sử dụng sai mục đích, không được sửa chữa bảo trì, nhà thờ Tam Đảo đã xuống cấp nặng nề. Vì thế rất cần những tấm lòng quảng đại, mở rộng bàn tay giúp đỡ, để nhà thờ Tam Đảo có thể được trùng tu, phục hồi xứng đáng là nơi Chúa ngự. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Cosma một lần nữa không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến một đoàn chiên đông đảo quanh mình. Đứng trên giảng đài, Đức cha không chỉ nhìn thấy cộng đoàn trong nhà thờ, mà nhìn qua những vuông cửa sổ ra bên ngoài khuôn viên nhà thờ, trên các lối đi, trên các sườn đồi, khắp tứ phía, đâu đâu Đức cha cũng thấy đoàn chiên của mình đang ngồi hướng vào thánh đường, hiệp dân thánh lễ. Mở đầu bài giảng, Đức cha kêu gọi mọi người xin Chúa tha lỗi cho chính mình, vì đã không thể giữ được ngôi nhà Chúa trong mấy chục năm. Đồng thời, mọi người cũng xin Chúa nhân từ tha lỗi cho những ai đã sử dụng ngôi thánh đường sai mục đích. Đức cha cũng mời gọi mọi người tạ ơn Chúa đã cho ngôi thánh đường trở về với chủ sở hữu đích thực. Ngài khích lệ mọi người tin tưởng vào Chúa luôn ban tình thương và sự sống cho mọi người. Và chính Chúa Giêsu là tình thương và sự sống của Thiên Chúa. Khi chúng ta mở lòng ra đón nhận Chúa Giêsu là chúng ta đón nhận tình thương và sự sống. Khi chúng ta giới thiệu, làm chứng Chúa Giêsu cho người khác là lúc chúng ta trao ban tình thương và sự sống của Thiên Chúa cho họ. Đức cha nói, tuy giáo phận Bắc Ninh còn nghèo, rất nghèo về vật chất cũng như tinh thần, thiếu thốn về cơ sở tôn giáo cũng như nhân sự, nhưng tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta có thể xác tín như mẹ Maria, kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Khi nói về hòa bình, Đức cha ước mong mọi người đến nhà Chúa với một trái tim hòa bình, một tâm hồn bình an. Chỉ có hòa bình đích thật khi mọi người thực sự yêu thương nhau, hết lòng sống tử tế với nhau. Và Đức cha không thể không kêu gọi mọi người cầu nguyện cho dòng Chúa Cứu Thế và giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, được hưởng bình an trong cơn nguy nan. Con dân đất Việt đã đổ quá nhiều xương máu để đấu tranh cho nhân dân hưởng hòa bình. Lẽ nào chính quyền của dân, do dân và vì dân lại hành động theo những cách thức ngược lại hòa bình, không lo cho dân hưởng an bình và thái hòa? Xin mẹ Maria là nữ vương hòa bình, ban bình an, thái hòa cho dân tộc Việt Nam. Tạ ơn Chúa đã cho giáo phận Bắc Ninh sử dụng lại ngôi thánh đường trong an bình. Nguyễn Xuân Trường, tường thuật từ Việt Nam. Tin Mexico. Giáo hội Công giáo tại Mexico lấy làm đau buồn vì tối cao pháp viện nước này hợp pháp hóa hành động phá thai. Được biết hôm ngày 28 tháng 8 vừa qua, với 8 phiếu thuận và 3 phiếu chống, tối cao pháp viện Mexico đã hợp pháp hóa hành động phá thai. Trong một tuyên ngôn được đưa ra liền sau khi tối cao pháp viện công bố phán quyết, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, tổng giám mục thành phố Mexico, nói rằng tối cao pháp viện có thể biến một tội ác thành hợp pháp, nhưng không bao giờ có thể làm cho hành động sát hại các thai nhi trong lòng mẹ trở thành một hành động hợp luân lý. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico, tối cao pháp viện nước này không những hợp pháp hóa một hành động vô luân, mà còn làm tổn thương những quyền cơ bản nhất của con người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tường thuật ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Cagliari, thủ phủ của đảo Sardinia, miền nam Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm tuyên bố Đức Mẹ Bonaria là quan thầy tối cao của toàn hải đảo Sardinia. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sáng Chủ nhật, ngày 7 tháng 9 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dùng máy bay đi từ Castel Gandolfo đến Cagliari, thủ phủ của hải đảo Sardinia, để hành hương đền Thánh Đức Mẹ Bonaria, bổn mạng tối cao của đảo. Chương trình viếng thăm gồm có thánh lễ cho dân chúng tại đền Thánh Đức Mẹ Bonaria lúc 11 giờ sáng. Sau đó, sau giờ cơm trưa tại Đại chúng viện vùng Sardinia với các giám mục, Đức Thánh Cha gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và toàn phân khoa thần học miền Sardinia lúc 3 giờ chiều. Lúc 6 giờ chiều, Ngài gặp các bạn trẻ toàn vùng Sardinia, rồi lên đường trở lại Castel Gandolfo lúc 7 giờ 30 phút tối. Trong bài thời sự này, chúng tôi xin kể về biến cố ban sáng Chủ nhật, tức thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Bonaria. Một thời sự ngày mai, thứ ba, sẽ kể tiếp những biến cố của chiều Chủ nhật. Trở lại sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 9, khi đến Cagliari, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng Italia, ông Silvio Berlusconi, cùng với Đức Tổng giám mục sở tại là Đức Cha Giuseppe Mani và các chức sắc đạo đời đón tiếp. Nhân đó, Ngài về đền Thánh Đức Mẹ Bonaria để kính viếng và hành lễ. Được biết, đền Thánh Đức Mẹ Bonaria cổ kính đã được xây lên từ 673 năm nay trên ngọn đồi có tên là Bonaria, nghĩa là không khí trong lành. Hồi đảo Sardinia còn thuộc quyền vua Alfonso, miền Aragon, bên Tây Ban Nha, năm 1335, nhà vua đã tặng cho các cha dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi một ngôi thánh đường, và các cha xây một tu viện bên cạnh để bảo quản nhà thờ. Năm 1704, các cha dòng quyết định xây một thánh đường rộng lớn hơn để tôn kính Đức Mẹ Bonaria. Công trình trải qua nhiều thăng trầm và nhiều lần bị tạm ngưng, và mãi đến năm 1926 mới hoàn tất và được Đức Pio thứ 11 nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Trong thời Thế chiến thứ hai, đền thánh bị hư hại nặng vì các cuộc dội bom. Sau đó, đền thánh được tu bổ lại với sự giúp đỡ của chính quyền và quyết tâm của các tín hữu. Hai vị giáo hoàng trước đây là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đều đến hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Bonaria, và nay đến lượt Đức đương kim giáo hoàng Benedicto thứ 16. Trong đền thánh có tôn kính tượng gỗ Đức Mẹ cổ kính. Theo truyền thuyết thì nguồn gốc của tượng Đức Mẹ Bonaria như sau. Ngày 25 tháng 3 năm 1370, một con tàu khởi hành từ Tây Ban Nha bị bão bất ngờ. Các thủy thủ quyết định vớt tất cả đồ đạc hành lý xuống biển, trong đó có một thùng gỗ nặng mà không ai biết trong đó chứa đựng vật gì. Nhưng vừa khi thùng này bị quăng xuống biển thì sóng yên biển lặng. Thùng gỗ ấy trôi dạt vào Cagliari ngay dưới chân đồi Venaria, nhưng không ai kéo lên bờ được. Một em bé nói, hãy đi kêu các cha dòng Đức Mẹ chuộc kẻ lầm tôi. Các tu sĩ dòng xuống đồi kéo thùng gỗ lên đưa về nhà thờ. Và khi mở ra, mọi người thấy một tượng Đức Mẹ bằng gỗ rất đẹp, một tay bồng Chúa Giêsu hài đồng và tay kia cầm nến. Trước cảnh tượng này, tất cả đều quỳ gối tôn kính. Lòng sùng kính đối với tượng ảnh lạ lùng này lan ra mâu lẹ trên toàn đảo Sardinia, nhất là nơi các thủy thủ. Họ cầu khẩn Mẹ như người bảo vệ họ. Ngày nay, hầu như không có con tàu nào khởi hành từ cảng Cagliari mà không có một ảnh Đức Mẹ Venaria trên tàu. Ngày 13 tháng 9 năm 1907, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X đã tôn xưng Đức Mẹ Venaria làm bổn mạng tối cao của đảo Sardinia. Để kỷ niệm 100 năm biến cố này, Tổng giáo phận Cagliari đã bắt đầu chương trình mừng lễ từ ngày 13 tháng 9 năm 2007 cho đến ngày 21 tháng 9 năm 2008. Vì thế, ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cagliari vào Chủ nhật hôm qua mùng 7 tháng 9 là để kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X tôn phong Đức Mẹ Venaria làm quan thầy tối cao của toàn đảo Sardinia. Đức Thánh Cha đã bắt đầu thánh lễ tại quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ Venaria lúc gần 11 giờ sáng, cùng đồng tế với 20 giám mục thuộc 10 giáo phận trên đảo Sardinia và lối 600 linh mục. Phần thánh ca do ca đoàn gồm 800 ca viên đảm trách, đặc biệt có 30 tín hữu cao niên hơn 100 tuổi tham dự thánh lễ từ bên trong thánh đường. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về 3 bài đọc của ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9, được cử hành trước vào Chủ nhật vì hoàn cảnh đặc biệt. Đức Thánh Cha đã nêu bật vai trò của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ. Ngài nói như sau: một lần nữa, chúng ta có thể chiêm ngắm chỗ đứng của Mẹ Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kế hoạch mà chúng ta cũng thấy trong bài đọc thứ hai trích từ thư gửi tín hữu Roma. Đây là một kế hoạch cứu độ hoàn toàn thấm nhuần tự do của Thiên Chúa. Nhưng tự do này cũng chờ đợi sự đóng góp căn bản của tự do của con người, cho tình yêu của Đấng tạo dựng nên mình. Và chính trong không gian này của tự do con người, chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Trong Chúa Kitô, Mẹ là hoa quả đầu mùa và là mẫu gương của những người yêu mến Thiên Chúa. Nhắc lại lịch sử luôn trung thành của người Công giáo tại đảo Sardinia, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Sardinia không bao giờ là lãnh thổ của các lạc giáo. Dân chúng tại đảo này luôn bày tỏ niềm trung thành con thảo với Chúa Kitô và Tòa Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi lòng sùng kính của nhân dân đảo này đối với Đức Mẹ. Chúng ta tụ họp nhau nơi đây là để kỷ niệm một hành vi cao cả của đức tin của các cha ông, của anh chị em cách đây một thế kỷ, đã phó thác cuộc sống của mình cho Mẹ Chúa Kitô khi họ chọn Mẹ là vị bổn mạng tối cao của đảo. Hãy đảo Sardinia của anh chị em không thể có một vị bảo trợ nào khác ngoài Đức Mẹ. Thật vậy, có tới 350 thánh đường và đền thánh dâng kính Đức Mẹ tại đảo Sardinia. Đức Thánh Cha nói tiếp: tôi biết rõ Mẹ Maria ở trong tâm hồn anh chị em. Sau 100 năm, hôm nay chúng ta muốn cảm tạ Mẹ vì sự bảo trợ và tái bày tỏ lòng tín thác nơi Mẹ, và nhìn nhận Mẹ là ngôi sao hướng dẫn công cuộc truyền giáo mới, nơi trường của Mẹ, học cách mang Chúa Kitô cứu thế cho con người thời nay. Xin Mẹ Maria giúp anh chị em mang Chúa Kitô cho các gia đình, là những giáo hội tại gia và là tế bào của xã hội, mà ngày nay hơn bao giờ hết đang cần sự tín thác và nâng đỡ về phương diện thiêng liêng cũng như về xã hội. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần vì những tiếng vỗ tay của các tín hữu, nhất là khi Ngài nhắc đến lịch sử đức tin can trường và luôn trung thành của các tín hữu Sardinia. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, theo lời thỉnh cầu của Đức Tổng Giám mục Sở Tại và nhân danh các giám mục toàn đảo Sardinia, Đức Thánh Cha đã đặt vào bàn tay trái của tượng Đức Mẹ Bonaria hình một con tàu nhỏ bằng vàng với cây nến sáng, biểu tượng lòng kính mến và biết ơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh tái phó thác giáo hội và toàn thể nhân dân đảo này cho sự bảo trợ của Đức Mẹ. Các tín hữu đã vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Đức Thánh Cha cũng dâng tặng Đức Mẹ đóa hoa hồng bằng vàng. Chúng tôi sẽ tường thuật tiếp biến cố này trong chương trình thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Thuyết tiến hóa và giáo hội công giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Từ giữa thế kỷ thứ 19 cho đến đầu thế kỷ 20, đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi giữa các tín hữu Kitô và những người chủ trương thuyết tiến hóa, đặc biệt là những người quá khích. Một bên ủng hộ triệt để thuyết tiến hóa, một bên chống lại cho đến cùng. Với sự dè dặt cố hữu trong những gì có liên quan đến khoa học, trong giai đoạn này, giáo hội đã không đưa ra một văn kiện chính thức nào để ủng hộ hoặc lên án thuyết tiến hóa. Mãi đến năm 1950, trong thông điệp có tựa đề về nhân loại, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 cũng chỉ nói rằng, trong lĩnh vực khoa học, thuyết tiến hóa vẫn còn đang trong vòng tranh luận. Dù vậy, khi đề cập đến tiến trình hình thành của thân xác con người, khởi đi từ vật chất hay các sinh vật có trước, giáo hội không chống lại thuyết tiến hóa. Một cách nào đó, giáo hội công nhận có sự tiến hóa trong sự hình thành của thân xác con người, nhưng tin rằng con người gồm có thể xác và linh hồn là một thực thể thiêng liêng bất tử. Giáo hội khẳng định rằng linh hồn con người được Thiên Chúa trực tiếp sáng tạo. Vào đầu thập niên 60, Công đồng Vatican II công nhận rằng tất cả những gì hiện hữu trong trần thế đều biến đổi. Vũ trụ, thái dương hệ, vật chất, cơ cấu xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, v.v. tất cả đều biến đổi. Chính những biến chuyển nhanh chóng và lớn lao hiện nay đã ảnh hưởng sâu rộng trên tâm trí con người. Cái nhìn của con người về cuộc sống và vũ trụ cũng thay đổi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II đã viết như sau. Nhân loại đã bước từ một quan niệm tĩnh về vũ trụ sang một quan niệm động và tiến hóa hơn. Từ đó nảy sinh những vấn đề mới phức tạp hơn, đòi hỏi phải có những phân tách và tổng hợp mới. Các nhà thần học công giáo đã vận dụng mọi nỗ lực suy tư để giúp cho giáo hội công giáo trả lời cho những thách đố mới của thời đại và đưa ra những giải thích thỏa đáng hơn về mối tương quan giữa niềm tin và lý thuyết khoa học. Riêng về mối tương quan giữa công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa và sự tiến hóa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị không ngần ngại quả quyết như sau: không hề có trở ngại giữa một niềm tin nơi công cuộc sáng tạo được hiểu một cách đúng đắn và một quan niệm đúng đắn về tiến hóa. Thật thế, tiến hóa giả thiết sáng tạo. Sáng tạo được đặt trong ánh sáng tiến hóa như một biến cố trải rộng trong thời gian. Các tín hữu Kitô vẫn có thể thấy được Thiên Chúa như đấng dựng nên trời và đất. Như vậy, theo Đức Đương Kim Giáo Hoàng, không hề có mâu thuẫn giữa một quan niệm đúng đắn về tiến hóa và một quan niệm đúng đắn về công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ, đã đặt để sự tiến hóa như một quy luật, để công cuộc sáng tạo được liên tục. Tuy nhiên, về trường hợp con người, Giáo hội Công giáo mời gọi phải có một quan niệm đúng đắn. Về phương diện sinh học, con người cùng loài với khỉ hoặc muôn thú. Nhưng về phương diện tinh thần, con người lại mang tính siêu việt, nghĩa là vượt qua mọi cầm thú khác. Các dữ kiện tiến hóa chỉ nói cho chúng ta biết về những điều kiện tiến hóa về mặt sinh hóa của con người, nhưng vẫn chưa có khả năng để giải thích được sự xuất hiện của ý thức, của tự do, của lương tâm nơi con người. Do đâu con người tự biết mình? Do đâu con người thấy mình có tự do? Do đâu con người có lương tâm? Nghĩa là biết phân biệt được điều ngay lẽ trái, sự thiện và điều ác. Đó là những câu hỏi mà những dữ kiện tiến hóa không thể trả lời một cách thỏa đáng. Lặp lại giáo lý truyền thống của Giáo hội Công giáo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khẳng định rằng, con người là ngôi vị độc nhất vô nhị, gồm có thể xác và linh hồn. Trong một bài giáo lý hồi năm 1984, Ngài dạy như sau: Thánh Kinh cho phép chúng ta quan niệm con người như một ngôi vị duy nhất và đồng thời như một kết hợp giữa linh hồn và thể xác. Sau khi công nhận rằng thuyết tiến hóa hiện đang là một thách đố cho quan niệm truyền thống về con người, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nói tiếp: có thể nói rằng, về phương diện giáo lý đức tin, không có gì khó khăn để dùng giả thuyết tiến hóa để giải thích về nguồn gốc con người, xét như là một thân xác. Dĩ nhiên, giả thuyết này cũng chỉ đưa ra một khả thể, chứ chưa phải là một sự chắc chắn về khoa học. Giáo lý đức tin thì trái lại quả quyết một cách dứt khoát rằng, linh hồn con người được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng. Như vậy, theo giả thuyết tiến hóa, có thể nói rằng thân xác con người theo trật tự được đấng tạo hóa thiết định trong nguồn năng lực của sự sống, được chuẩn bị một cách tiệm tiến qua hình thái của các sinh vật có trước. Nhưng linh hồn con người vốn là yếu tố quyết định về nhân tính con người và có tính thiêng liêng, không thể nào phát xuất từ vật chất được. 10 năm sau, tức năm 1996, trong một sứ điệp gửi cho các thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chính thức nhìn nhận rằng, gần nửa thế kỷ sau khi Đức Pio thứ 12 ban hành thông điệp về nhân loại, những kiến thức mới dẫn chúng ta đến chỗ phải công nhận tiến hóa như là một lý thuyết hơn là một giả thuyết. Thật thế, phải nhìn nhận rằng thuyết này dần dần được các nhà nghiên cứu chấp nhận sau một chuỗi những khám phá được thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau. Vì sự phong phú của sự kiện tiến hóa, cũng như tính đa diện và hữu tương trong cách thế giải thích, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã có lý khi đề nghị, thay vì gọi thuyết tiến hóa ở số ít, nên gọi các thuyết tiến hóa ở số nhiều. Sự đa diện này cho thấy có sự khác biệt trong lối giải thích sự kiện tiến hóa. Có lối giải thích hoàn toàn duy vật, có lối giải thích chỉ chú trọng đến tâm linh. Trong các lối giải thích về tiến hóa, giáo hội đặc biệt chú ý tới chủ thuyết tiến hóa xã hội. Chủ thuyết này là nguồn gốc dẫn đến sự miệt thị nhân phẩm của những thành phần yếu kém trong xã hội. Giáo hội Công giáo khẳng định rằng không thể nhân danh bất cứ lý do gì để biện minh cho thái độ kỳ thị xã hội hay chà đạp nhân phẩm của những thành phần kém may mắn. Kinh Thánh đầy dẫy những ngôn từ và hành động biểu lộ tình yêu đặc biệt của Thiên Chúa đối với những người bé mọn, nghèo khổ và bị loại trừ. Chúa Kitô đã tự đồng hóa với những người bé mọn hèn kém nhất trong xã hội. Giáo hội Công giáo triệt để lên án chủ thuyết tiến hóa xã hội. Chúng tôi cũng xin được trở lại với chủ thuyết này một lần nữa vào thứ hai tuần tới. Xin thân ái chào bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu sơ qua nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc vùng Trung Đông cổ, các đề tài và hình thái văn chương, giờ đây chúng ta khai triển đề tài sự khôn ngoan trong lịch sử tư tưởng Do Thái. Có thể nhận ra hai khuynh hướng trong lịch sử tư tưởng Do Thái liên quan tới sự khôn ngoan. Đó là khuynh hướng truyền thống và khuynh hướng canh tân. Trong các phần được sáng tác trước thời Lưu Đày của sách Châm Ngôn, chúng ta tìm thấy các quan điểm Do Thái giống các quan điểm của các dân tộc khác trong vùng. Trong phần cổ xưa nhất của sách, có các châm ngôn như ai kính sợ Gia Vê sẽ được hưởng thọ, còn tuổi đời đứa ác bị rút ngắn đi. Muôn đời người ngay không nao núng, còn ác nhân sẽ chẳng được sống ở quê hương. Các hiền nhân Do Thái chú ý tới các vấn đề của cá nhân hơn là các vấn đề của dân tộc. Nhưng rõ ràng là đối với họ, luật thưởng phạt cũng có giá trị đối với các dân tộc khác, cũng như đối với các cá nhân khác. Tư tưởng về cung cách hành xử của Thiên Chúa, qua đó kẻ lành người dữ, cá nhân hay dân tộc, được tưởng thưởng hay bị đánh phạt, đã là điều được khẳng định trước thời dân Do Thái bị lưu đày sang Babylonia. Đặc biệt là trong truyền thống miền Bắc, nguyên lý thưởng phạt đã là nền tảng của tư tưởng thần học Do Thái. Gia Vê Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Do Thái, qua đó Ngài dấn thân che chở họ, và ngược lại, dân Do Thái phải tuân giữ các giáo huấn của Chúa. Đó là ý nghĩa của thần học giao ước theo quan niệm miền Bắc. Ông Mô-xê đã ký kết một giao ước với Thiên Chúa. Dân Do Thái và Thiên Chúa đều dấn thân qua máu của bò tơ bị sát tế. Có một sức mạnh cao hơn là sức mạnh của sự thánh thiêng, bảo đảm cho các lời hứa cột buộc hai bên ký kết với nhau một cách vĩnh viễn. Nếu người Do Thái trước thời Lưu Đày đã không gặp khó khăn khi quan sát nỗi khổ đau hàng ngày của người công chính, hay ít ra xem ra là công chính, thì chính bởi vì họ không quan niệm sự thưởng phạt như là cái gì tức khắc, mà là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Thiên Chúa sẽ luôn luôn trả lại cho tất cả mọi người tương xứng với những gì họ đã làm, nhưng không phải một cách ngay tức khắc. Đây là niềm tin đã được trường phái đệ nhị luật cũng như trường phái Elohim trình bày. Thiên Chúa có trước mắt ngàn thế hệ để tưởng thưởng dòng dõi người công chính, và bốn đời để đánh phạt dòng dõi các kẻ tội lỗi. Ngoài sự kiện, các con số được hiểu trong nghĩa phẩm hơn là lượng. Có sự kiện người Do Thái nghĩ rằng, Thiên Chúa dành để cho Ngài khoảng thời gian rộng rãi để thưởng phạt con người. Trong khoảng thời gian này, sự kiện người công chính bị khổ đau, còn kẻ gian ác được hạnh phúc, không gây vấp phạm, không là gương mù gương xấu. Nói cách khác, người công chính đừng chán nản ngã lòng, khi giờ đây phải gặp khổ đau khốn khó. Còn kẻ gian ác thì đừng tưởng mình được hạnh phúc mà sẽ không bị đánh phạt. Tuy nhiên sau thời Lưu Đày, quan niệm này thay đổi. Dĩ nhiên, mục đích bậc khôn ngoan nhắm tới luôn luôn là trao ban cho các bé sự thận trọng và cho thanh niên sự hiểu biết và phán đoán. Nhưng người khôn ngoan không chỉ nghĩ tới việc đưa ra các lời khuyên bảo để cho con người được thành công, mà còn muốn trao ban cho con người một quan niệm nào đó về cuộc sống nữa. Và nền tảng của quan niệm ấy là lòng kính sợ Gia Bê Thiên Chúa. Ai cố gắng kiếm tìm sự khôn ngoan sẽ khám phá ra lòng kính sợ Gia Bê và sự hiểu biết Thiên Chúa. Sự chú ý của hiền nhân hướng tới chỗ khám phá ra sự khôn ngoan là gì, mà người ta lại khẳng định rằng hoa quả của nó thì quý hơn vàng ròng và các sản phẩm của nó thì đáng ước ao hơn bạc nguyên chất. Chiếm hữu được sự khôn ngoan có nghĩa là sở hữu được chương trình của Thiên Chúa đối với thế giới. Sự khôn ngoan được tạo dựng nên trước tất cả mọi sự, và mọi sự đều được tạo thành theo lược đồ vĩnh cửu của sự khôn ngoan. Đạt được sự khôn ngoan là hiểu được thế giới với các luật lệ vật lý của nó và với các luật lệ của lịch sử. Như thế, lợi lộc cụ thể nhường chỗ cho vấn đề siêu hình liên quan tới bản chất của sự khôn ngoan. Trong nghĩa này, phần thưởng của người khôn ngoan đã hiện hữu trong sự kiện họ chiếm hữu được sự khôn ngoan, vì cả vàng ròng cũng không thể có giá trị bằng nó. Và vấn đề khổ đau của con người liên quan tới tội lỗi bị vượt qua, nó không được giải quyết nhưng cũng không được đặt ra. Nhưng nếu ai đương đầu với nỗi khổ đau của người công chính thì sẽ vượt cao hơn các lập trường truyền thống, coi khổ đau như là hậu quả và hình phạt của tội lỗi một người đã sa phạm. Sách ông Job là thí dụ điển hình trình bày sự khổ đau của người công chính, các khốn khó của người vô tội. Ông Job ý thức được rằng mình công chính và bị Thiên Chúa đánh phạt một cách bất công. Ông không tìm các lỗi lầm quá khứ mà gia đình ông đã phạm. Ông không hề đặt vấn đề. Cho dù chất liệu của nó có phát xuất từ đâu đi nữa, sách ông Job là một tác phẩm được biên soạn ra sau thời Lưu Đày. Chỉ khi đó chất liệu mới có thể được bố trí và có ý nghĩa như trong cấu trúc mà chúng ta hiện có. Thật thế, chỉ có thể hiểu sách ông Job sau sách Ezekiel. Trong chương 18, ngôn sứ Ezekiel cho rằng từ đó trở đi luật thưởng phạt cũ không còn giá trị nữa. Cho tới thời ngôn sứ thì người ta nói đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó nữa. Với các lời này, chắc chắn ngôn sứ Ezekiel cố ý trao ban can đảm cho người Do Thái từ nơi Lưu Đày trở về quê cha đất tổ. Ngôn sứ không muốn họ cảm thấy gánh nặng tội lỗi của cha ông họ xưa kia. Nhưng cho dù có là lý do tình cờ nào gợi hứng cho ngôn sứ đi nữa, câu ngạn ngữ nói trên có mùi vị tuyệt đối, nó không bị đơn thuần gắn liền với tình trạng của những người đi đầy được hồi hương. Vì từ đó trở đi, Thiên Chúa chỉ đánh phạt tội lỗi của những người đã sa phạm thôi. Sẽ không còn cảnh cam làm quyết chịu nữa, mà tội ai người ấy lãnh trách nhiệm. Nếu nó công chính, nó sẽ sống. Ai phạm tội, người ấy phải chết. Con không mang lấy tội của cha, cha cũng không mang lấy tội của con. Sự công chính của người công chính ở với người công chính, còn điều giữ của kẻ gian ác ở với kẻ gian ác. Con người sống nhờ tuân giữ lề luật, ai không tuân giữ lề luật thì phải chết. Nhưng đây lại chính là điều mà ông Job phản đối, vì ông biết mình vô tội mà vẫn phải gặp cảnh khổ đau khốn khó và sầu thương. Chỉ trong một sớm một chiều, ông Job đã mất hết mọi sự, con cái chết hết, sản nghiệp tiêu tan, chỉ còn lại thân tàn ma dại, lại đầy ung nhọt hôi thối, lở chốc từ đầu đến chân, đến độ phải dùng mảnh sành mà gạt giỏi bọ rúc rỉa trên người. Trong số các trào lưu tư tưởng thời hậu Lưu Đày, có trào lưu khôn ngoan. Giá trị của các sách ông Job và cô Hê Lẹt hay sách giảng viên có thể được lãnh hội trong bối cảnh của các trào lưu tư tưởng khoảng năm 400 trước công nguyên, khi công trình cải cách do ông Ezra phát động tại Jerusalem, hệ thống hóa vĩnh viễn nền thần học giao ước đã được khẳng định trong các cộng đoàn sống tại nước ngoài. Kinh nghiệm rộng mở đại đồng do giới tư tế Sa Đốc phát động hồi thế kỷ thứ năm tại Jerusalem đã bị thất bại vì các lý do chính trị kinh tế khó khăn. Giới Sa Đốc đã biến đền thờ Jerusalem trở thành trung tâm quy tụ và tiếp đón tất cả mọi người Do Thái vùng Judea, bị đi đày hay không bị đi đày, gốc Do Thái hay không phải gốc Do Thái. Nhưng cộng đoàn Do Thái hồi hương, do hai ông Nehemia và Esta lãnh đạo, đã lợi dụng tình trạng kiệt quệ của Jerusalem thời đó để áp đặt các lược đồ ý thức hệ của họ. Trước hết là Nehemia và sau đó một cách vĩnh viễn và triệt để là Esta đã áp đặt trên Jerusalem một thứ tôn giáo xây dựng trên lề luật, trên sự tách biệt cứng nhắc người Do Thái khỏi các người nước ngoài. Nehemia và Esta muốn rằng đền thờ và Do Thái giáo chỉ là đền thờ và tôn giáo của người Do Thái mà thôi. Đền thờ Jerusalem không phải là trung tâm của vùng này, vì trong vùng cũng có những người không phải gốc Do Thái sinh sống, mà là trung tâm của Do Thái giáo, dù người Do Thái có bị tản mát ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này đi nữa. Khuynh hướng quốc gia quá khích thắng lập trường rộng mở đại đồng. Trong nhãn quan đại đồng của ngôn sứ Isaiah 3 và sau đó của ngôn sứ Malachi, Jerusalem trở thành nơi mọi dân tộc trên thế giới tuốn về hành hương, nâng lời ngợi khen chúc tụng và dâng lễ vật cho Giê-hô-va Thiên Chúa. Nhưng ở đây ông Esra ra lệnh cho người Do Thái rẫy vợ ngoại giáo và đuổi con cái do người vợ đó sinh ra, vì chúng không thuộc dòng máu Do Thái tinh tuyền. Lập trường khép kín này không chỉ được đưa ra đối với những người không phải gốc Do Thái, mà cũng còn được áp dụng cho những người Do Thái không bị đi đày nữa. Họ bị coi là người xa lạ hay người nước ngoài. Ông Nehemia nhấn mạnh rằng ông đã chỉ quy tụ thành cộng đoàn những người bị đi đày về mà thôi. Tất cả mọi người khác đều bị loại trừ ra ngoài. Ông Esra luôn luôn nói như thể là tất cả mọi người Do Thái đã bị đi đày. Và chúng ta cũng thường quan niệm như thế, vì chúng ta nhìn quá khứ Do Thái trong nhãn quan của truyền thống Kinh Thánh. Nhưng trên bình diện lịch sử thì không đúng như vậy. Đã chỉ có một số người Do Thái bị đem đi đày mà thôi, trong đó có các giới quyền quý thượng lưu và các giới chuyên nghiệp. Đa số nông dân nghèo và những giai tầng thấp kém vẫn sống tại Palestina, đặc biệt là những người ở miền Nam bám sát vào ruộng đất của họ. Và đối với họ, trung tâm thần học không phải là giao ước, mà là lời hứa của Giê-hô-va Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham, với vua David và vua Salomon không thể suy giảm và chuyển lay, vì Thiên Chúa là đấng luôn trung tín. Trong khi giao ước bị điều kiện hóa bởi cung cách hành xử của con người thường bất tín, hay thay đổi và dễ phản bội.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Đường con đi, Chúa ơi, dù mưa sương thấm vai, đường gian khó con đâu lo gì, vì anh chẳng còn là tin yêu. Đường con đi, Chúa ơi, niềm vui ca. Không bao giờ cô liêu, vì có Chúa trên đường con đi, tình yêu thắm trên hồn say mê. Đường đi ân tình, xin dẫn con trên đường yêu đương Chúa. Đường yêu đương là đường tâm tư, đường vinh quang là đường gian khổ. Vẫn vui cùng với Chúa, con bước đi trong tình thương đầy vương.
quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện theo những gợi ý của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc giám mục Mỹ Tho như sau. Ngày 19 tháng 7 vừa qua, các bạn trẻ trên khắp thế giới quy tụ về Sydney đã trải qua một đêm canh thức đầy ý nghĩa tại trường đua ngựa Randwick, chờ đợi tới sáng hôm sau tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Giới Trẻ Thế Giới do Đức Thánh Cha chủ sự. Quang cảnh thật là cảm động, vì nhắc nhớ cho những người trẻ công giáo vai trò canh thức của họ như lời Chúa phán trong đoạn sách Ezekiel. Phần ngươi hỡi con người, ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Israel. Đó là lời của Thiên Chúa đã trao sứ mạng tiên tri cho ông Ezekiel. Sứ mạng tiên tri ấy cũng đã được trao cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận phép rửa. Chúng ta là những người canh gác cho thế giới, cho xã hội được bình an và lành mạnh. Người canh gác có nhiệm vụ ngăn cản những kẻ xấu làm điều ác, những kẻ cướp của giết người, những kẻ phá hoại tài sản chung. Những kẻ ác thường lợi dụng đêm tối để làm điều xấu. Gần đây, ở nhiều nơi trong đất nước chúng ta, kể cả trong tỉnh Tiền Giang, có những băng cướp choi choi, hành hung và trấn lột nhiều người, thường là sau 10 giờ tối. Đêm tối, biểu tượng cho môi trường xấu xa của xã hội đang xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức. Trong một môi trường xấu, bị ô nhiễm về mặt đạo đức, có nhiều kẻ xấu lợi dụng đêm tối để làm những điều ác. Chúa dạy chúng ta phải ngăn cản họ, đừng để họ làm điều ác. Nếu không ai ngăn cản, thì những điều ác họ làm trước hết sẽ làm hại cho chính họ, đưa họ đến chỗ chết. Nhiều người cướp của, lấy tiền hút xì ke, ăn chơi trác táng, kết cuộc rồi cũng bị chết vì tù tội hay tật bệnh. Những kẻ làm điều ác còn làm hại cho biết bao nhiêu người vô tội yếu ớt, làm cho xã hội càng ngày càng sa đọa và băng hoại. Dĩ nhiên, về mặt an ninh xã hội và trật tự công cộng, có những người chuyên nghiệp như là cảnh sát chẳng hạn. Phần chúng ta không có phương tiện, không có điều kiện, cũng không có khả năng chuyên môn để chặn đứng và trấn áp tội phạm. Dù vậy, trên bình diện đạo đức và luân lý, mọi người công giáo đều có trách nhiệm ngăn chặn các điều ác. Và đó là một trách nhiệm bó buộc, chứ không chỉ là một việc làm tự nguyện. Vì nếu không ngăn chặn để điều ác xảy ra, thì Chúa sẽ đòi nợ chúng ta, có khi là nợ máu nữa. Nhiều trường hợp chúng ta muốn ngăn chặn mà không làm được, vì những kẻ ác quá mạnh hoặc quá dữ tợn. Bây giờ chúng ta mới chịu thua và không có trách nhiệm gì về sự dữ xảy ra. Nhưng đừng nghĩ rằng việc ngăn chặn điều xấu là ảo tưởng, là ngoài tầm tay của chúng ta. Có những điều chúng ta thấy rõ ràng trong tầm tay, rành rành trước mắt. Có những điều xấu bắt đầu xảy ra trong gia đình, trong trường học, nơi xứ đạo, bắt đầu xảy ra với anh chị em, với bạn bè, với hàng xóm láng giềng mà chúng ta không dám lên tiếng ngăn chặn, để cuối cùng đi đến những kết cuộc thảm khốc. Sự ái ngại của chúng ta thường phát xuất từ nhiều nguyên do. Sợ va chạm, mất lòng, bị ảnh hưởng cá nhân chủ nghĩa, đời ai người ấy sống, có mặc cảm là mình chẳng tốt gì hơn ai, thiếu tinh thần trách nhiệm. Nhưng phải lướt thắng sự ái ngại, vì lời Chúa dạy chúng ta phải chịu trách nhiệm về tha nhân, như lời thư Roma, chúng ta mắc nợ nhau, tình tương thân tương ái. Thư Roma, chương 13, câu 8. Ngăn chặn điều ác và sửa lỗi cho nhau là một điều rất tế nhị. Nếu không khéo sẽ có phản tác dụng. Người được nhắc nhở và ngăn chặn phản ứng lại và càng làm điều ác nhiều hơn trước. Lời nói hay hành vi ngăn chặn của chúng ta phải hoàn toàn phát xuất từ tình thương, chứ không phải từ sự hằn học, hoặc vì mất quyền lợi, hoặc vì sự kiêu ngạo. Chúng ta vẫn phải luôn luôn kính trọng tha nhân, dù người đó đã hay đang làm điều xấu. Đừng bao giờ làm cho người đó mất thể diện vì những lời lẽ của ta. Phải kính đáo riêng với người ấy thôi. Cần lắm mới kéo theo người khác để hỗ trợ cho chúng ta. và cuối cùng khi không còn cách nào khác, mới phải đưa ra hội đồng, nhưng vẫn phải tránh sự xúc phạm thanh danh của tha nhân. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, nhất là nơi chương 18, câu 15 đến 20, Chúa Giêsu kết thúc giáo huấn của Người về việc sửa sai huynh đệ bằng việc thúc giục cầu nguyện với nhau thì xin bất cứ điều gì Chúa Cha sẽ ban cho. Tội lỗi trong gia đình, tệ nạn trong giáo xứ, tệ đoan trong xã hội trở thành nội dung của lời khẩn cầu tha thiết của chúng ta chung với nhau. Xin Chúa tha tội và giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Bản thân ta nỗ lực sống tốt để những lời nói của ta có sức thuyết phục và để góp phần lấp đầy những hố sâu quá to lớn mà các tội ác của con người gây ra. Hôm nay cũng ngày lễ sinh nhật Đức Maria. Chúng ta hãy đến với mẹ Maria và xin mẹ cầu cùng Chúa giúp mỗi người chúng ta biết sống tốt lành và giúp anh chị em chúng ta cùng tiến bước trên con đường tốt lành. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, bèn chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Đường con đi, Chúa ơi, với bao tiếng quan họ vui êm, bao nước mắt đầy mồ hôi và lòng hy sinh. Những tôi nhục hằn trên năm tháng, nhưng con vẫn vui, vẫn bước đi cho trọn đường.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.